vượt ngoạn thế giới đại từ đại bi tiên dân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Trung phong tam thời thể niệm pháp sự toàn tập, tập 55. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 18 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem phần Chánh thị hành giả, cách kỳ danh hiệu dĩ lập hạnh. Trong phần giảng nghĩa chia thành 9 đoạn, hôm nay xem đoạn sau cùng. Đoạn thứ 9 là trùng khuyến phát nguyện. Chúng tôi xin đem đoạn kinh văn này đọc ra. Xá Lợi Phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ưng đường phát nguyện, sanh bị quốc độ. Đây là một đoạn kinh văn. Trong đoạn kinh văn này nói ngã kiến thị lợi, tức là chính mắt Phật đã trông thấy, thấu rõ rốt ráo. Đây không phải là người thường thấy được, là chính mắt Thích Ca Mâu Ni Phật đã trông thấy. Điều này rất quan trọng, chúng ta không thể đọc lướt qua, lơ là không lưu ý. Chính Thích Ca Mâu Ni Phật đã trông thấy được. Thật tại mà nói, chúng ta không thấy được. Sự lợi ích này quá lớn lao. Chúng ta hãy xem tiếp đoạn văn, rốt cuộc là sự lợi ích như thế nào. Thị lợi giả, hoành xuất ngũ trược, viên tịnh tứ độ, trực chỉ bất thối vị, thị vi bất khả tư nghị công đức chi lợi. Sự lợi ích này rất phi thường. Ở trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, không có vượt hơn sự lợi ích này. Biến pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật vô lượng vô biên pháp môn cũng không thể sánh bằng sự lợi ích này. Chúng ta rất là may mắn gặp được pháp môn này, thật là không dễ. Thứ nhất là hoành xuất ngũ trược. Quý vị phải ghi nhớ điểm này. Bất luận là tu học pháp môn nào cũng không thể hoành xuất. Hay nói cách khác, cách tu học của bạn nhất định là từng bước hướng lên trên. Thì như học hành vậy, từ tiểu học, trung học cấp 2, trung học cấp 3, đại học, nghiên cứu sinh, dần dần tiến lên trên. Mỗi một giai đoạn cũng có học 1 năm, học 2 năm, học 3 năm, học 4 năm. Học theo phương pháp này gọi là thụ xuất. Rất khó, rất là khó. Này, cái pháp môn này là pháp môn đặc biệt là hoành xuất. Ngày nay chúng ta đang ở cõi người, trên cõi người là cõi trời, là dục giới thiên. Nên biết rằng dục giới thiên gồm có tứ vương thiên, đau lợi thiên, dạ ma thiên, đau xúc thiên, từng bước hướng lên trên. Bây giờ chúng ta không cần tu cách này, chúng ta có thể từ cõi người vượt ra khỏi tam giới, siêu xuất lục đạo luân hồi. Bạn nói có hợp lý hay không? Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp khó tin, thật là khó tin. Khi được siêu việt thì đi đến đâu rất là phi thường. Thì như đi học vậy, bây giờ chúng ta đang học tiểu học, là tiểu học lớp 1, chúng ta không cần học lớp 2. Chúng ta từ chỗ này sau khi vượt ra thì vào lớp học nghiên cứu sinh. Điều này không phải không có người làm được, rất hiếm có, phải là thiên tài nhi đồng. Nhưng chúng ta không phải là thiên tài, không phải thiên tài cũng có thể vượt ra. Vả lại sau khi vượt ra thì học nghiên cứu sinh mà còn thật sự lại được thành tựu, thật là không thể nghĩ bằng. Cho nên phần trước nói ngã kiến thị lợi, câu này vô cùng quan trọng. Tại vì sao? Vì Phật đã làm chứng minh cho chúng ta. Nếu không phải là Phật nói thì chúng ta không tin cái pháp môn này. Tại vì sao? Vì chúng ta tìm không ra y cứ lý luận. Bây giờ chúng ta đã tin lời của A Di Đà Phật, trên thực tế y cứ lý luận vẫn còn mù mờ, vẫn không hiểu rõ. Nhưng chúng ta tin lời của Thích Ca Mâu Ni Phật tuyệt đối là chân thật, vì Đức Như Lai là bậc nói lời chân chánh, nói lời chân thật, nói lời đúng đắn, không nói lời lừa gạt, không nói dối. Ngài tuyệt đối không lừa gạt chúng ta. Chúng ta nghe lời dạy của Ngài, thực hành theo lời dạy của Ngài, tuyệt đối không sai. Thật là rất đúng. Người thật sự có phước báo là người thật sự có thiện căn. Người như vậy thật là rất phi thường. Chư Phật Bồ Tát đều tán thán. Đó là hoành siêu. Sanh đến tịnh độ thì viên tịnh tứ độ. Viên là viên mãn, tịnh là thanh tịnh, tứ độ là phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, thường tịch quang tịnh độ. Bạn sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên mãn chứng được tứ độ. Chứng được một thì chứng được tất cả. Sanh đồng cư tức là sanh phương tiện, tức là sanh thật báo, tức là sanh tịch quang. Có hợp lý hay không? Đây chính là Thích Ca Mâu Ni Phật trông thấy được. Thích Ca Mâu Ni Phật làm chứng cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên dạy chúng ta. Chúng ta tin tưởng đi theo Ngài nhất định là không sai. Nếu chúng ta tùy thuận thành kiến phiền não tập khí của mình, chúng ta có suy nghĩ điều này điều nọ, đó thì là quá đổi sai lầm, thật là không thể nghĩ bằng. Trực chỉ bất thối vị, tức là không vòng vèo quanh co, trực tiếp mau chóng thì bạn đạt đến viên chứng tam bất thối. Viên chứng tam bất thối là địa vị gì? Là đẳng giác Bồ Tát. Chúng tôi đọc trong kinh Hoa Nghiêm biết được viên giáo sơ trụ Bồ Tát thì đã chứng được tam bất thối, tức là vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối, nhưng không viên mãn. Dù tới thập địa Bồ Tát vẫn không được gọi là viên mãn, bởi vì phía trên của họ hãy còn một bậc. Cho nên bạn phải hiểu viên chứng tam bất thối là đẳng giác Bồ Tát, là địa vị bổ sứ Phật. Những vị nào là viên chứng là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, Di Lạc Bồ Tát, những vị này đều là viên chứng tam bất thối, là đẳng giác Bồ Tát. Bồ Tát của Pháp Vân Địa vẫn không thể gọi là viên, họ còn kém một phần, vẫn chưa viên, là gần viên, vẫn còn kém một tí. Sự lợi ích này thật là không có cách nào nói cho hết. Những người gặp được pháp môn này thật là rất may mắn. Thị vì bất khả tư nghị công đức chi lợi. Trong kinh nói là lợi ích công đức không thể nghĩ bàn. Tức là ý nghĩa này, chúng ta phải suy nghĩ mấy câu này, phải suy nghĩ cho thông suốt, phải suy nghĩ cho thấu triệt, sau đó hạ định quyết tâm, dũng mãnh tinh tấn. Một quyển kinh này và một câu danh hiệu thì chúng ta có thể thành tựu viên mãn. không cần lãng phí thêm rất nhiều tinh thần và rất nhiều thời gian học thêm những kinh điển vô lượng pháp môn khác, học cũng vô dụng. Chỉ có một pháp môn này thì là thành tựu. Lại xem đoạn nhỏ thứ hai. Hữu thị lợi, ước mạng trung thời, tâm bất điên đảo nhi ngôn. Sự lợi ích này càng giảng càng thù thắng, càng giảng càng không thể nghĩ bàn. Sự lợi ích không thể nghĩ bàn là lúc một người sắp mạng chung. Quý vị phải ghi nhớ là họ tâm không điên đảo, tức là lúc sắp mạng chung thần trí rất sáng suốt, rất tỉnh táo, không có một tí mê hoặc. Họ mới có thể tin, có thể nguyện, có thể niệm, có thể cầu sanh tịnh độ, thì A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ. Đây là nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện có nói. Bổ nguyện của trong Phật giáo Nhật Bản là nói một nguyện này. Một nguyện này quan trọng nhất. Lúc lâm chung thần trí rất sáng suốt, rất tỉnh táo. Nếu lúc lâm chung mà hôn mê điên đảo thì là không được. Dù có trợ niệm cũng không thể vãng sanh. Cho nên từ xưa chư đại đức, không những là trong Phật môn, chư đại đức trong pháp thế gian cũng là khuyên người trong đời này phải tu phước. Tu phước không nên hưởng phước. Có phước báo hãy để cho người khác hưởng, thì phước báo của mình càng lớn. Phải đợi đến lúc nào thì mình mới hưởng phước. Chỉ cần một điều là lúc lâm chung thần trí được sáng suốt tỉnh táo, tức có nghĩa là tâm không điên đảo. Ta chỉ cần một điều này, những thứ phước báo khác đều không cần. Có phước báo để cho người khác hưởng, tự mình chịu khổ một tí cũng không sao. Năm xưa tôi theo thầy Lý học 10 năm. Một đời của thầy Lý sống cuộc sống rất thanh đạm. Mỗi lần ăn cơm có hai món ăn hay không? Không có. Suốt đời của thầy Lý chưa từng ăn qua một bữa cơm có hai món ăn. Quý vị không có thấy qua thì không biết. Ngài tự mình nấu cơm, tự chăm sóc mình. Lúc Ngài 90 tuổi vẫn là tự chăm sóc mình. Đây là tấm gương tốt nhất cho trong đời mạt pháp của chúng ta. Trong thời kỳ mạt pháp, phong hóa xã hội càng ngày càng tệ. Hiện nay con người không biết hiếu thảo với cha mẹ, không biết kính thầy. Nếu bạn không biết tự chăm sóc mình thì bạn làm sao có thể sống qua được? Thầy Lý ăn cơm là dùng một cái nồi nhỏ. Dùng cái nồi nhỏ này để nấu thức ăn. Ngài thường hay ăn mì. Ở Đài Loan gọi là tuyến miếng, ở Đài Lục Trung Quốc thì gọi là quải miếng. Sợi mì rất nhỏ, rất dễ nấu. Khi nước sôi rồi thì bỏ mì vào và cùng với vài lá cải lại nấu cho sôi, rồi thì đậy nắp lại và tắt lửa, hầm thêm vài phút thì được rồi. Việc ăn uống của Ngài rất là đơn giản. Mỗi bữa ăn của Ngài phải nấu chừng bao lâu? 15 phút mà thôi thì giải quyết xong một bữa ăn. Ngài không có chén, Ngài dùng cái nồi nhỏ làm cái chén, cho nên khi rửa rất là thuận tiện. Năm xưa tôi có học theo Ngài, tôi đã học được. Cuộc sống của tôi cũng được vài năm, mãi cho đến ở nhà của bà hàng quán trưởng tôi mới không tự nấu cơm nữa. Trước khi đến ở nhà của bà hàng quán trưởng, là tôi tự nấu cơm. Lúc đó vẫn còn dùng bếp dầu. Có lẽ những người lớn tuổi thì biết, những người trẻ tuổi thì không biết. Dùng bếp dầu rất thuận tiện, không dùng bếp củi để nấu mà dùng bếp dầu. Một đời của thầy Lý là sống theo cách như vậy. Trước khi chưa có phát minh bếp dầu là dùng than, dùng bếp than. Cho nên ngài biết tiết phước. Sự thâu nhập của ngài rất là khá. Vào lúc đó ngài muốn thuê một hai người làm việc trong nhà, có thể nói là chuyện rất dễ dàng. Ngài có cái khả năng đó. Nhưng ngài không dùng người làm mà là tự chăm sóc mình. Giá lại cuộc sống rất là tiết kiệm. Một ngày chỉ xài 2 đồng, cuộc sống trong một tháng thì xài hết 60 đồng. Ngài kiếm được bao nhiêu tiền, cả thể đều làm sự nghiệp từ thiện. Ngài đứng ra làm như xây dựng đài trung liên xã, xây dựng thư viện Từ Quang, xây dựng bệnh viện Bồ Đề. Ngài đứng ra thành lập, mọi người phát tâm trợ giúp. Sau khi đạo tràng xây dựng xong, ngài an bài tất cả mọi việc đâu vào đó. Nhiên hậu thì giao cho người khác. Ngài từ khước những chức vị đống sự trưởng và chấp sự, giao cho người khác làm. Chẳng có một tơ hào lòng tham, chẳng có một tơ hào lưu liếm. Ngài tu phước đích thật là lúc lâm chung tâm không điên đảo, ra đi được rất sáng suốt, rất là tự tại. Giả lại trước khi ngài đi vãng sanh, dặn dò cho những học trò, dặn dò những lời dặn dò này rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Ngài nói thế gian đã loạn rồi, Phật Bồ Tát và thần tiên có giáng phàm cũng cứu không kịp. Chúng ta chỉ có một con đường để sống là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là lời di chúc sau cùng của ngài. Ngài nói được một cách rất rõ ràng, minh bạch như vậy. Hiện nay trong cái xã hội này, chúng ta thấy được rất rõ ràng. Ngài đã vãng sanh 10 mấy năm rồi. Lúc đó ngài nói xã hội đã loạn rồi, mà tâm cảnh giác của chúng tôi không cao lắm. Bây giờ nghĩ lại những lời của ngài nói, đích thật là ngài đã thấy được rất rõ ràng, rất thấu triệt. Cho nên những lời nói này còn quan trọng hơn những thứ khác. Lúc sắp mạng chung tâm không điên đảo, bạn có được vãng sanh hay không, cái quan trọng nhất là điều kiện này. Con người lúc lâm chung vì sao lại điên đảo? Vì không biết tu phước. Đặc biệt là những người hiện nay chỉ biết hưởng phước, không biết tu phước. Ngôi đạo tràng này của chúng ta kể ra cũng khá, cũng còn có thể bố thí cúng dường. Ngày nay việc làm của chúng ta ở đây là bố thí, là phải bố thí cúng dường cho đại chúng xã hội. Phải thường có cái tâm này, phải có cái nguyện vọng này, phải có cái hành động này. Không phải là tự mình tham đồ hưởng thụ. Tự mình phải biết tiết kiệm, phải biết đoạn ác, phải biết tu thiện phước. Đó là tự mình hy vọng lúc sắp mạng chung mà thật sự có thể làm được tâm không điên đảo. Kế tiếp là nói cái uế độ tự lực tu hành, sanh tử quan đầu, tối nan đắc lực. Tức nghĩa là nói chúng ta tu hành phải luôn luôn cảnh giác mình. Đời hiện nay đã uế được đến chỗ cùng cực, con người hoàn toàn làm trái nghịch với nhân đạo, không biết hiếu thuận, không biết tôn kính, cống cao ngã mạn, tự cho là đúng, thật là đáng sợ. Khi khởi tâm động niệm toàn là cạnh tranh, đấu tranh, hại người lợi ta, Đây chính là căn nguyên của tất cả động loạn. Cho nên họ tham sống sợ chết. Lúc sắp mạng chung, tay chân luống cuống. Những người nghiệp chướng nặng nề, khi tuổi tác đã cao, tránh không khỏi những bệnh tật. Những người già hiện nay thường mắc bệnh lẫn trí. Thế vừa lẫn trí thì điên đảo, hồ đồ. Khi con người điên đảo hồ đồ thì phiền phức liền đến. Theo nghiệp lưu chuyển, tự mình làm chủ không được. Quý vị phải hiểu, khi vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là tự mình làm chủ được. Ta phải đến Cực Lạc thế giới, ta muốn thân cận A Di Đà Phật, tự mình đã làm chủ được. Nếu tự mình không làm chủ được, đó là bạn vẫn còn tạo lục đạo luân hồi. Tạo lục đạo luân hồi tức là bạn bị nghiệp lực dẫn đi. Trong đời này bạn tạo thiện nhiều ác ít, thì lúc lâm chung không có ác niệm. Bạn đi theo nghiệp lực của bạn sanh đến tam thiện đạo. Nếu như ác nhiều thiện ít, cái ác này bao gồm cả ý niệm, tức là ác niệm nhiều thiện niệm ít, thì bạn đi vào tam ác đạo. Cho nên lúc bình thường tự mình phải thường nghĩ đến đời sau ta sẽ sanh vào trong đạo nào. Điều này rất quan trọng. Đời sau sanh vào trong đạo nào không cần hỏi người khác, tự mình rất rõ ràng, rất minh bạch. Mỗi ngày khóa tụng buổi sáng, điều này tôi đã nói rất nhiều lần. Khóa sáng là đánh thức mình, khóa tối là phản tỉnh, kiểm điểm, sám hối, sửa lỗi. Có phải chúng ta làm như vậy hay không? Phản tỉnh, kiểm điểm là phát hiện lỗi lầm của mình, sám hối là đem lỗi lầm của mình cải chính trở lại. Đây là công phu thật sự của bạn đoạn ác tu thiện. Công phu đã có kết quả. Lúc sắp mạng chung thì hiệu quả hiện tiền. Thần trí được sáng suốt, tâm không điên đảo, ý không tham trước. Ngay lúc này niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì cảm ứng đạo giao. Kế tiếp là chúng tôi nêu ra một vị Pháp Sư đời cận đại, Viên Anh Pháp Sư, quy tâm tịnh độ, tự hiệu Tam Cầu Đường Chủ Nhân, cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ. Một đời của Ngài giảng kinh Hoằng Pháp, chú giải của Ngài cũng rất là phong phú. Có Viên Anh Pháp Sư Pháp Vị lưu truyền trong thế gian. Một đời của Ngài chuyên công Lăng Nghiêm, chúng tôi đọc thấy trong phần tựa của Kinh Lăng Nghiêm giảng nghĩa. Lúc Ngài 25 tuổi thì phát tâm học Lăng Nghiêm, đến 75 tuổi mới hoàn thành Kinh Lăng Nghiêm giảng nghĩa. Phải mất 50 năm. Đây là tấm gương, làm tấm gương cho chúng ta. Một môn thâm nhập, trường thời huân thu, mới có được thành tựu như vậy. Từ xưa đến nay, những chú giải của Kinh Lăng Nghiêm vô cùng phong phú. Năm xưa tôi ở Đài Trung theo thầy Lý, cũng là học Kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó tôi đã sưu tập những chú giải xưa có hơn 30 mấy loại. Thầy Lý bảo với tôi rằng chú giải xưa tuy rằng rất hay, nhưng không dễ hiểu. Nên đọc chú giải của Pháp Sư Viên Anh. Có lẽ Ngài đã đọc hết những chú giải xưa và nay của Kinh Lăng Nghiêm. Hay nói cách khác, quyển giảng nghĩa của Ngài, tức là tập đại thành của chú giải cổ kim. Thầy Lý bảo với tôi rằng ông hãy từ quyển giảng nghĩa của Pháp Sư Viên Anh mà nghiên cứu. Đối với những người sơ học mà nói, đích thật là rất thuận tiện. Trong những chú giải xưa có tính đại biểu đầy đủ nhất là Cường Thủy Sớ của đời nhà Tống và kinh và Lăng Nghiêm Chánh Mạch của Pháp Sư Giao Quang cuối đời nhà Thanh. Hai loại này là đại biểu cho những chú giải của xưa và nay. Thầy Lý bảo với tôi phải tham khảo hai loại này. Lăng Nghiêm là khai trí huệ, Pháp Sư Viên Anh rất là thông minh. Ngài ở Thượng Hải có một ngôi đạo tràng gọi là giảng đường Viên Minh. Viên Minh là trong Lăng Nghiêm, là trong Kinh Lăng Nghiêm nói. Kinh Lăng Nghiêm nói 25 viên thông. Ngài dùng cái ý nghĩa này gọi là giảng đường Viên Minh. Vào năm 90, tôi có đến Thượng Hải thăm viếng Pháp Sư Minh Dương và tham quan đạo tràng của Pháp Sư Viên Anh. Tôi thấy ngôi đạo tràng nhỏ của Ngài không lớn, tức là tam cầu đường cũng không lớn, không có lớn như giảng đường của chúng ta vậy. Khoảng chừng chỉ bằng 3/1 của giảng đường chúng ta hiện nay, hoặc là 4/1, cho nên không lớn lắm. Tôi ước tính ở trong giảng đường có thể ngồi được 50-60 người thì chặt nít. 50-60 người ngồi đầy trong giảng đường. Ở giữa thờ Phật, hai bên có treo một cầu đối là do lão Pháp Sư tự tay viết. Cầu đối này tức là cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ. Ngài đặt cho chánh điện cái tên gọi là tam cầu đường. Thế nào là phước? Tâm không điên đảo là phước. Thế nào là huệ? Niệm Phật vãng sanh là huệ, là chân thật trí huệ. Cho nên cầu sau cùng Ngài nói càng được rõ ràng là cầu sanh tịnh độ. Đây là đời cận đại Lăng Nghiêm chuyên gia. Kinh Lăng Nghiêm cùng với pháp môn tịnh độ có mối quan hệ gì? Chúng ta phải biết. Cái vấn đề này, sau khi tôi thọ giới thì năm sau chùa Lâm Tế, thì năm sau chùa Lâm Tế truyền giới. Trong giới đàn tôi đảm nhiệm làm thư ký. Một hôm có mấy vị đồng học trong trường Đại học Đài Loan dẫn một vị giáo sư của họ. Vị này là giáo sư khách tòa tại trường Đại học Đài Loan, là vị giáo sư người Nhật Bản, cũng là một vị hòa thượng. Họ đến gặp tôi, tôi tiếp đãi họ trong phòng khách. Vị giáo sư này nêu ra câu hỏi: Kinh Lăng Nghiêm cùng với tịnh độ có mối quan hệ gì? Bởi ông ta hỏi tôi, có hỏi tôi học cái gì. Lúc đó tôi đang học Kinh Lăng Nghiêm, tôi họ tu là pháp môn tịnh độ. Cho nên ông ta hỏi tôi cái vấn đề này. Ông ta cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì người thông thường nghĩ rằng Kinh Lăng Nghiêm cùng với thiền là có quan hệ, cùng với mật cũng có quan hệ, như năm hội Lăng Nghiêm thần chú, đó là mật. Ông ta cảm thấy Kinh Lăng Nghiêm cùng với tịnh độ không có quan hệ. Nhưng tôi cũng không trả lời cho ông ta mà hỏi ngược lại. Tôi hỏi Đại Thế Chí Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát cùng với Tịnh Độ có mối quan hệ gì? Tôi vừa hỏi thì ông ta liền hiểu ngay. Tây Phương Tam Thánh ngoại trừ A Di Đà Phật không phải là Quan Thế Âm Thế Chí hay sao? Phương pháp tu hành chủ yếu trong Kinh Lăng Nghiêm tức là Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Ở tại chỗ nào? Ở tại trong đoạn Kinh Văn 25 viên thông. Trong 25 viên thông hiển thị ra những pháp môn phổ thông, tức là những pháp môn thông thường, và pháp môn đặc biệt. Là hiển thị như thế nào? Là theo sự sắp xếp. Những bạn đồng học học kinh giáo phải lưu ý, y theo thứ tự mà sắp xếp là những pháp môn thông thường. Nếu không y theo thứ tự thì đó là pháp môn đặc biệt. 25 viên thông do đâu mà có? Quý vị phải hiểu, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy phương pháp tu hành chứng quả cho các đệ tử. Vô lượng vô biên pháp môn, Ngài đem nó quy nạp thành 25 loại. Trong mỗi một loại tìm một vị làm đại biểu. Quy nạp thành 25 viên thông, tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức, 3 lần 6, 18, gọi là thập bát giới. Sau đó cộng thêm thất đại, địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Đây là thất đại. Thập bát giới cộng với thất đại thì thành 25, là sắp theo thứ tự như vậy. Pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát là trong 6 căn thuộc về nhĩ căn. Sắp theo thứ tự thì phải sắp vào pháp thứ hai, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ thiệt thần ý, là chiếu theo thứ tự như vậy. 6 căn sắp ở phía trước, kế đến là 6 trần, rồi đến 6 thức, sau cùng là thất đại. Đó là theo thứ tự. Nhưng nhĩ căn của Quan Thế Âm Bồ Tát không có chiếu theo thứ tự, rút ra để ở sau cùng là pháp thứ 25. Đại Thế Chí Bồ Tát trong thất đại là thuộc về căn đại, địa thủy hỏa phong, không kiến thức. Kiến tức là căn đại. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát lẽ ra phải sắp vào pháp thứ 23, nhưng Ngài cũng không có sắp theo thứ tự. Pháp sau cùng là thức đại của Di Lạc Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát không có sắp theo thứ tự, sắp ở phía sau của Di Lạc Bồ Tát. Cho nên trong 25 viên thông có hai pháp môn đặc biệt. Một là pháp môn niệm Phật của Đại Thế Chí Bồ Tát, hai là pháp môn nhĩ căn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Có hai pháp môn đặc biệt. Khi tôi phân tích như vậy thì vị giáo sư Nhật Bản đã phục. Pháp sư Viên Anh chuyên giảng Lăng Nghiêm, hành tại Di Đà, là chính xác, hoàn toàn chính xác. Ở chỗ này chúng ta phải chú ý đến là cầu phước. Cầu phước phải tu phước, tu phước mới là cầu phước. Cầu phước mà không biết tu phước thì phước từ đâu mà có? Có phước còn phải có huệ. Nếu không có huệ thì cái phước báo đó không phải là chân phước. Tức là trong kinh Phật thường nói là phước báo hữu lậu của thế gian. Có phước mà không có huệ, chỉ sợ phước báo của bạn càng lớn thì bạn tạo nghiệp càng nặng. phước báo nhỏ, hại người ít. Phước báo lớn, hại người nhiều. Hậu quả không thể tưởng tượng được. Một người không có phước báo, trong một đời không thể làm được đại thiện, cũng không làm được đại ác. Nếu có phước báo lớn thì họ phải có trí huệ, họ tu đại phước báo. Đại thiện, nếu họ không có trí huệ thì sẽ tạo đại ác. Cho nên cầu huệ vô cùng quan trọng, thậm chí cầu huệ còn quan trọng hơn là cầu phước. Đức Phật dạy người phải phước huệ song tu, cầu huệ không quên tu phước, cầu phước đừng quên tu huệ, phải phước huệ song tu. Đức Thế Tôn vì chúng ta nêu gương, vì chúng ta hiển thị mục tiêu trung cực là thật sự phải thuần chánh, đó là quyết định cầu sanh tịnh độ, phải y theo Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Di Đà dạy. Những đạo lý trong kinh đã nói trở thành tư tưởng kiến giải của mình, đem những lời dạy bảo trong kinh điển đều thực hiện trong cuộc sống hành vi của mình thì gọi là chân tu. Có như vậy thì cầu sanh tịnh độ mới nắm được chắc chắn. Lại xem tiếp điều thứ ba: vô luận ngoan tu cuồng huệ, đáo sanh tử quan đầu, bất năng đắc lực, toàn nhiên vô dụng, tức ngộ môn thâm viễn, tháo lý tìm sát chi nhân, đảng phân hào tạp khí vị trừ, vị miễn tùy cường thiên trụy. Đây là Đại sư Ngẫu Ích đánh thức chúng ta, thời thời khắc khắc chỉ dạy cho chúng ta phải có cảnh giác cao độ. Câu ngoan tu cuồng huệ là chỉ cho tông môn giáo hạ. Thông thường trong tông môn giáo hạ, những người mà không thật sự tu hành trong xã hội này hiện nay của chúng ta rất là phổ biến. Tới cửa ải sanh tử không được đắc lực, hoàn toàn vô dụng. Đây là ngày nay chúng ta đã thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Quý vị chỉ cần để ý một chút sẽ thấy người xuất gia. Thật tại mà nói, người xuất gia không bằng người tại gia. Người tại gia tu hành lúc sắp mạng chung, tâm không điên đảo, chúng tôi đã thấy không ít. Còn người xuất gia lúc sắp mạng chung tâm không điên đảo, trong suốt đời của tôi cũng chưa thấy qua một người. Tôi đã thấy qua những người xuất gia lúc sắp lâm chung đều là mê hoặc điên đảo. Ngược lại, tôi thật sự đã thấy qua mấy vị tại gia sư cư sĩ lúc lâm chung thần trí rất sáng suốt, họ không điên đảo. Cho nên nói câu không được đắc lực hoàn toàn vô dụng là thật đấy, một tí cũng không sai. Kế tiếp một câu là tức ngộ môn thâm biển, câu này là nói thiền tông. Nếu thật sự chân tu là người xuất gia rất tốt. Tháo lý tìm sát chi nhân, đây là nói những người trì giới. Trì giới luật rất thanh tịnh, rất nghiêm, tức là nghiêm trì giới luật. Nhưng phía sau còn một câu rất quan trọng. Đại sư nói bạn hãy còn một tí tạp khí chưa đoạn hết. Là tạp khí gì? Là tạp khí tham sân si mạng. Bạn vẫn chưa đoạn hết, chỉ sợ là đến lúc lâm chung cái tập khí này hiện tiền thì bạn vẫn còn theo nghiệp lực đọa xuống, khó mà tránh khỏi. Vì nghiệp lực của bạn mạnh, đạo lực của bạn yếu kém hơn, Hay nói cách khác, cái nào mạnh thì lôi trước, bạn vẫn phải theo nghiệp lưu chuyển, rất là đáng sợ. Điều này không phải nói đùa, thật sự là liên quan đến đời sau. Cho nên thông thường những người thật sự có tu hành, cái tập khí lớn nhất của họ là ngạo mạn. Họ cảm thấy ta có tu hành, các người không có tu, các người không bằng ta. Tâm họ cống cao ngã mạn, coi thường mọi người. Đối với ai mà không tu hành, những người không trì giới, họ thường hay phê bình. Đây cũng là tập khí hiện tiền, cũng không phải là người chân tu hành. Vì sao họ không phải là người chân tu hành? Đại sư Lục Tổ có dạy, nếu người chân tu đạo không thấy lỗi của người khác, họ suốt ngày đến tối cứ thấy lỗi lầm của người khác. Ở chỗ này đại sư Ngẫu Ích đã khai thị, bây giờ thời gian đã đến. Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 56. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Thời gian ngày 18 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem đoạn nhỏ thứ tư. Vĩnh minh sở vị, thập nhân cửu tha lộ, âm cảnh hốt hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ, thử thành khả hàng tâm giả. Tức là đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ, ngài là người của thời đại Nam Bắc Triều. Trong truyện ký có ghi chép ngài là A Di Đà Phật, hóa thân tái lai. Ngài đến biểu diễn cho chúng ta xem. Vào thời đại đó, phong trào tu thiền rất thịnh hành, cho nên ngài thị hiện trước tiên học thiền. Ngài tu thiền đại triệt đại ngộ. Sau khi thị hiện đại triệt đại ngộ rồi thì hồi quy tịnh độ, tức là tu tịnh. Cho nên vào lúc thời đại đó, ngài đề xướng thiền tịnh song tu. Quý vị nhất định phải biết điều này. Đây là thế hợp căn cơ của người thời đó. Cho nên ngài có làm tứ liệu giảng, dạy cho chúng ta pháp môn giản dị mà thù thắng. Trong bài kệ này chỉ nói ra ba câu, phía trước còn có một câu hữu thiền vô tịnh độ, tức là có thiền không có tịnh độ. Thì 10 người tu hành hết 9 người đi lầm đường. Tại vì sao? Vì lúc sắp mạng chung, âm cảnh hiện tiền, tức là lúc lâm chung, nếu thiền không đắc lực. Thật tại mà nói, làm sao thiền mới được đắc lực? Phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mới được đắc lực. Không đạt đến triệt ngộ cũng có nghĩa là chưa đạt đến phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, vẫn còn theo nghiệp lực đi luân hồi. Cũng tức là nói, bạn tu thiền được thiền định nhưng chưa khai ngộ, không dễ gì được thiền định. Tùy theo công phu thiền định của bạn sâu hay cạn, thì bạn đi đến nơi đó thọ sanh, hoặc sanh đến tứ thiền thiên. Nếu công phu lực càng sâu thì sanh đến tứ không thiên, nhưng không ra khỏi lục đạo luân hồi, vẫn còn đi theo nghiệp lực lưu chuyển. Khi bạn sanh đến tứ thiền tứ không thiên, sau khi thọ mạng đã hết vẫn phải theo nghiệp đọa xuống. Những chuyện như vậy rất nhiều rất nhiều. Lúc bấy giờ phong trào tu thiền rất thịnh, đại sư Vĩnh Minh cũng không có cách nào khuyên bảo số người này bỏ tu thiền để tu tịnh độ. họ không bao giờ tiếp nhận, cho nên mới dạy cho họ có thiền, có tịnh độ. Tức là bạn tu thiền kiêm tu tịnh độ. Ngài thật là với tấm lòng vất vả vì chúng sanh. Nếu công phu bên thiền không đắc lực thì bên tịnh được độ. Khi chúng ta nghe những lời của Đại Sư nói, muôn ngàn chớ nên làm theo thiền tịnh song tu, đó thì là sai. Bạn nên biết dụng ý của Ngài dạy thiền tịnh song tu là bởi họ không chịu bỏ tu thiền, không chịu hồi đầu. Là đối với họ giảng về thiền tịnh song tu là dạy cho họ, mà không phải là chuyên tu tịnh độ. Những người chuyên tu tịnh độ thì thù thắng hơn, gọi là không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn người đi. Cho nên khi đọc đến những văn tự của cổ nhân thì phải hiểu được lời của họ nói. Viết ra những văn tự này là đối với hạng người nào, dụng ý ở tại đâu, nhất định phải nắm cho rõ ràng, phải nắm cho minh bạch thì chúng ta mới được thọ dụng. Nếu bạn đã nhìn sai, nghe sai, không nên trách họ, họ không có sai, đó là do lỗi của chính chúng ta. Lại huống chi là Đức Thế Tôn tại trong kinh Đại Tập đã nói một điều tổng nguyên tắc cho chúng ta, đó là thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Ngày nay chúng ta là đang trong thời kỳ mạt pháp. Y theo sự ghi chép của cổ nhân Trung Quốc, Đại sư Ấn Quang và Lão Hòa Thượng Hư Vân đời Cảnh Đại cũng chọn dùng sự ghi chép của thời cổ Trung Quốc. Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt tính cho đến nay là 3020 mấy năm, hay nói cách khác, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp đã trải qua 1000 năm, bây giờ là mạt pháp bắt đầu 1000 năm thứ 2. Thời mạt pháp có 10000 năm, hay nói cách khác, mạt pháp về sau phải còn 9000 năm. Rất có nhiều người nói là Ngài thế giới tận thế. Trong Phật pháp không nói thế giới tận thế, Phật pháp là nói mạt pháp. Thời mạt pháp, pháp vận vẫn y nguyên là có lên có xuống, từ cao trào đến thối trào. Nhưng khi đến cao trào cũng rất khó sánh với thời chánh pháp và tượng pháp. Nhưng tịnh độ tông vãng sanh rất thù thắng, có thể nói là vượt hơn cao trào của thời chánh pháp và tượng pháp. Chỉ có một pháp môn này, cái pháp môn này thù thắng không gì sánh bằng. Đặc biệt là trong những bộ kinh vãng sanh không thể nghĩ bằng, như kinh Di Đà Yếu Giải, những lời của Đại sư Vĩnh Minh nói là vô cùng cảm thán. Những bạn đồng học học Phật đã sơ xuất cái pháp môn tịnh tông này, lại xem tiếp một đoạn: tu hành duy hữu niệm Phật, tối vi ẩn đường, tự hữu tính nguyện trì danh, tịnh nghiệp chi lực, hữu trượng Di Đà từ bi nguyện lực, sở dụng chi công, quyết định bất hư, Phật cập thánh chúng, hiện tiền ủy đạo, cố đắc vô điên đạo, tự tại vãng sanh giả. Những lời này câu câu đều là nói thật, câu câu đều là chân tướng sự thật. Hai chữ tu hành này ý nghĩa nhất định phải cho rõ ràng, tuyệt đối không thể mập mờ. Hành là hành vi, hành vi rất là nhiều. Đức Thế Tôn đem nó quy nạp thành ba đại loại: khẩu thuộc nói năng là hành vi của khẩu nghiệp, thân thể thuộc tạo tác là hành vi của thân nghiệp, Ý niệm có sanh diệt là hành vi của ý nghiệp. Hành vi có nhiều đi nữa cũng không ra ngoài ba đại loại này. Tại vì sao? Vì là năng tạo hành vi của thân ngữ ý, tức là tạo tác. Nhưng trong tạo tác có thiện, có ác. Cho nên Phật chỉ dạy cho những người sơ học như chúng ta phải đoạn trừ những hành vi ác, phải học những hành vi thiện, gọi là đoạn ác tu thiện. Đây là Phật giáo sơ học. Sự tu học có được thành tựu nhất định rồi thì Phật chỉ dạy thêm cách tu, cách tu hành nâng lên một bậc. Nói thiện ác cũng phải là, cũng là nhiễm, cũng là nhiễm trước. Cho nên Phật nhất định sẽ dạy cho chúng ta phải đoạn nhiễm, chúng ta phải tu thanh tịnh thì cái cảnh giới này sẽ nâng cao, xa lìa tất cả nhiễm ô. Nhiễm ô là vọng tưởng phân biệt chấp trước, đoạn ác mà không chấp lấy cái tướng đoạn ác, tu thiện mà không chấp lấy cái tướng tu thiện, vĩnh viễn giữ cho thân tâm được thanh tịnh bình đẳng thì gọi là tịnh nghiệp. Thân tâm thanh tịnh, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Xin thưa với quý vị, khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị khác nhau. Những người đoạn ác tu thiện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Nếu những người nào đoạn ác tu thiện mà không chấp tướng, thân tâm của họ thanh tịnh thì họ vãng sanh tịnh độ, được sanh vào phương tiện hữu dư độ hoặc sanh vào thật báo trang nghiêm độ, phẩm vị thì cao. Chúng ta tu tịnh độ đã có nhiều năm, lẽ ra cảnh giới của chúng ta phải hướng lên đề thăng. Cho nên mấy năm gần đây chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh phải thuần tịnh thuần thiện. Khi làm được thuần tịnh thuần thiện thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật báo trang nghiêm độ, không phải là phương tiện hữu dư độ. Chúng ta từ trên cơ sở này mà nỗ lực tinh tấn không giải đãi. Cho nên đại sư chỉ dạy cho chúng ta tu hành chỉ có niệm Phật là vững vàng nhất. Tu tịnh nghiệp như thế nào là dùng phương pháp niệm Phật. Cách tu như thế nào, tức là khi ý niệm vừa khởi lên thì liền niệm A Di Đà Phật. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, khi ý niệm vừa khởi lên thì liền niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là thuần tịnh thuần thiện. Cách tu này rất vững vàng, đơn giản dễ dàng, nhanh chóng thành tựu rất cao. Lý luận y cứ của pháp môn niệm Phật ở phần trước đã có trình bày cho quý vị rồi. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói: tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đây là lý luận y cứ của pháp môn niệm Phật. Chân tâm bản tánh của tất cả chúng sanh cùng với mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai không hai không khác, là đồng một chân tâm, là đồng một bản tánh. Chân tâm bản tánh là thuần thiện thuần tịnh, tuyệt đối không có tơ hào bất thiện xen tạp, không có tơ hào bất tịnh xen tạp, nên gọi là thuần tịnh thuần thiện. Cho nên bạn vốn tự là Phật, tức là tâm này là Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Viên Giác có nói tất cả chúng sanh vốn tự thành Phật, tức là từ cái góc độ này mà xem mà nói. Tuy rằng hiện tại chúng ta đã mê không hề gì, đã mê như thế nào, nhưng chân tâm bản tánh của chúng ta không có tơ hào thay đổi. Trong các kinh Đại Thừa có nói về chân tâm bản tánh rất nhiều, nó không có sanh diệt, không có đến đi, không một không khác. Cái gọi là không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không một không khác. Chẳng phải có, chẳng phải không. Đây là đặc tính của nó. Và lại trong cái đặc tính này đã có đầy đủ linh minh giác tri. Đức Thế Tôn trong hội Lăng Nghiêm, vì chúng ta nói kiến văn giác tri, trong bản tánh có đầy đủ hư không pháp giới, sát độ chúng sanh là do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, bao gồm cả hư không thế giới và tất cả chúng sanh. Tất cả những thứ này từ đâu mà có, là do tâm hiện thức biến. Cho nên lý thể của nó là tâm tánh. Tâm tánh có đủ linh tri, do đây có thể biết hư không thế giới, tất cả vạn vật đều có linh tri, hay nói cách khác đều có kiến văn giác tri. Cũng tức là nói nó có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Không những là động vật có, thực vật cũng có, khoáng vật cũng có, hư không cũng có. Thật là không thể nghĩ bằng. Ở Nhật Bản, tiến sĩ Giang Bản Thắng, những năm gần đây ông ta dùng phương pháp khoa học để thí nghiệm, để quan sát nước, phát hiện nước cũng có kiến văn giác tri. Lại mở rộng thêm, họ còn quan sát rất nhiều thực vật, phát hiện thực vật cũng có kiến văn giác tri. Nhưng những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và các thực phẩm, họ cũng phát hiện nó cũng có kiến văn giác tri, như là cơm, bánh bao, chuối và táo. Họ cũng đã làm thí nghiệm chứng minh những thực phẩm này thật sự cũng có kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri là pháp tánh. Từ đâu mà có, là pháp nhĩ như thị, tức là nó vốn là tự có như vậy. Cho nên nếu thâm nhập mà quan sát thêm, thí nghiệm thêm, thì các đất gạch đá cũng có kiến văn giác tri. Còn như hư không có lẽ rất khó quan sát được, nhưng hư không cũng có kiến văn giác tri. Không có một pháp nào mà không có kiến văn giác tri. Cho nên đó là trong kinh Đại Thừa đã nói, nếu bạn có thể tin sâu không nghi hoặc, mà nhà khoa học đã phát hiện những sự kiện này, đối với bạn mà nói thì không có một tí cảm thấy kỳ lạ. Bạn sẽ cảm thấy đó là rất bình thường. Trong kinh Phật cũng nói như vậy. Quý vị dùng phương pháp khoa học đã chứng thực nó vốn là tự có như vậy, một tí cũng không kỳ lạ. Chúng ta phải biết rõ cái đạo lý này thì bạn hiểu được tịnh độ và quế độ như thế nào. Tịnh quế là bất nhị. Tâm của con người thiện thì sự kết tinh của tất cả vạn vật đều là thiện. Tâm của con người bất thiện thì sự kết tinh của tất cả vạn vật đều là bất thiện. Phật tại trong kinh không phải thường nói như vậy hay sao? Là cảnh tùy tâm chuyển. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật có nói, nếu có thể chuyển vật thì đồng với Như Lai. Cho nên tất cả vạn vật là tùy cái tâm của chúng ta mà chuyển. Tâm của chúng ta thiện thì không có một pháp nào mà không thiện, hoàn toàn là thiện. Nếu tâm của chúng ta bất thiện thì tất cả pháp đều bất thiện. Quế độ từ đâu mà có, tai nạn từ đâu mà có, là tự ý niệm bất thiện, là do nghĩ bất thiện chiêu cảm. Đó là sự việc như vậy. Chúng ta muốn xoay chuyển cái thế giới này cũng không khó. Tất cả chúng sanh đang sống trên cái thế giới này, chỉ cần thật sự mà có thể đoạn ác tu thiện, thì tất cả thiên tai nhân họa trên thế giới này đều sẽ tiêu diệt không còn nữa. Cho nên phải từ chỗ nào chuyển? Phải từ trong tâm địa chuyển mới được. Bao nhiêu năm nay trên thế giới này bàn chuyện bảo vệ hoàn cảnh, tôi cũng đã nói rất nhiều lần. Muốn bảo vệ hoàn cảnh thì phải bắt đầu từ chỗ nào làm? Phải bắt đầu từ tâm địa, tâm tịnh, thì hoàn cảnh của chúng ta thanh tịnh, tâm thiện thì hoàn cảnh của chúng ta thiện. Tâm của chúng ta nếu ý niệm không sửa đổi thì hoàn cảnh không cách nào thay đổi được, cũng không có hiệu quả. Lời của Phật dạy rất đúng, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, giảng được rất rõ ràng, giảng được rất minh bạch. Vì sao bạn không hiểu? Vì bạn không chịu thực hành. Thật tại mà nói, điều này là quan trọng hơn hết, tuyệt đối không thể sơ suất. Cho nên chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới là do tịnh nghiệp của mình thành tựu, sở cảm được. Nếu tâm của chúng ta không thanh tịnh, hạnh của chúng ta không thanh tịnh thì không thể sanh về tịnh độ. Cho nên niệm Phật, niệm một câu Phật hiệu này tức là tịnh tâm, tịnh ý, tịnh hạnh, thân ngữ ý đều thanh tịnh, thì chúng ta đã thành tựu sanh tịnh độ. Nếu miệng niệm Di Đà trong tâm không thanh tịnh, khởi tâm động niệm vẫn còn tham sân si mạng, vẫn còn phiền não tạp khí, niệm Phật như vậy không thể vãng sanh. Cổ nhân có nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hát hét bể cổ họng cũng uổng công. Tại vì sao? Vì thân ngữ ý của bạn không thanh tịnh, cho nên không thể thành tựu. Bạn học Phật cái gì cũng học không được. Trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn cái tánh quá vội vàng, khi gặp chuyện gì không biết xử lý ra sao thì nổi dậy phiền não, không có trí huệ phán đoán, không sanh trí huệ chỉ sanh phiền não. Học Phật như vậy thì khó, học Phật không thể thành tựu, chắc chắn vẫn là theo nghiệp lực lưu chuyển. Bạn muốn hỏi rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vì thiện căn phước đức nhân duyên của mỗi một người khác nhau. Theo trong kinh nghiệm của chúng tôi mà nói, vì bạn nghe kinh quá ít cho nên bạn không giác ngộ, vẫn là do phiền não tạp khí làm chủ. Cho nên chúng ta phải thường nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế. Vì sao mỗi ngày phải giảng kinh trong suốt 49 năm không có một ngày gián đoạn qua? Vì sao mỗi ngày phải giảng kinh? Đây chính là lòng từ bi của Ngài, giúp cho bạn giác ngộ, giúp cho bạn hồi đầu. Từ chỗ nào hồi đầu? Từ phiền não tạp khí của bạn hồi đầu trở lại, không còn theo phiền não tạp khí nữa. Phải y theo lời văn dạy của Phật Bồ Tát. Kinh điển là lời văn dạy của Phật Bồ Tát. Lời văn dạy của Phật Bồ Tát là đức tánh của chúng ta. Thuận theo lời văn dạy của Phật Bồ Tát là thuận theo tánh đức của mình. Nếu không thuận theo tánh đức thì bạn chắc chắn là thuận theo phiền não. Tánh đức là gì? Tánh đức là bản thiện, là nhân chi sơ tánh bản thiện. Tánh đức là pháp tánh, tánh đức là Phật tánh. Phật tánh là thuần tịnh thuần thiện, đó là chân học Phật. Học Phật rồi thật sự có thể ứng dụng. Nếu không biết học, thật tại mà nói, kể cả ngoài gia cũng học không được. Từ chỗ nào mà thấy? Là khi họ khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, họ vẫn còn thuận theo tập khí phiền não của họ. Đích thật là một tơ hào Phật Pháp họ cũng không thọ dụng được. Là bởi nguyên nhân gì? Trong kinh Địa Tạng có nói là bởi tánh tình cứng cỏi khó giáo hóa. Cái tánh quá cứng cỏi, quá tự phụ, cứ nghĩ rằng tự mình có đạo lý. Những lời của Phật Bồ Tát dạy ta rất khó tiếp nhận, đó là tạp khí quá nặng, sửa đổi không được. Cứ như vậy thì đương nhiên theo nghiệp lưu chuyển. Cho nên tự mình phải thường phản tỉnh, luôn luôn kiểm điểm, phải tìm ra những khuyết điểm của mình. Tự mình phải có khả năng phát hiện những khuyết điểm của mình. Tại trong Phật Pháp gọi là khai ngộ, đã giác ngộ. Ngộ rồi thì khởi tu. Khởi tu là sau khi đã ngộ, bạn phải sửa đổi tạp khí khuyết điểm của mình, thì gọi là chân tu hành. Ngày nay chúng ta tu tịnh độ, tâm của chúng ta không thanh tịnh, ý niệm không thanh tịnh, hành vi không thanh tịnh, đây là cùng với tịnh độ hoàn toàn không tương ứng. Cho nên phải biết tính nguyện trì danh tu tịnh nghiệp, tự mình thật sự chịu tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp tức là tịnh, thiện biểu hiện ra ngoài là thiện, là thuần tịnh thuần thiện. Đây là tự lực. Pháp môn tịnh độ gọi là pháp môn nhị lực, tức là tự lực và tha lực. Tha lực là A-di-đà Phật, hữu trượng Di-đà bi nguyện lực, tức là nương nhờ tha lực. Trượng là nương nhờ. Làm thế nào mới có thể nương nhờ nguyện lực của A-di-đà Phật? Là dùng tịnh nghiệp của chúng ta cảm thành nguyện lực của A-di-đà Phật. Tịnh nghiệp chúng ta là năng cảm, nguyện lực từ bi của A-di-đà Phật là năng ứng, gọi là cảm ứng đạo giao. Tất cả chúng sanh là do nghiệp lực cảm được thập ác, cho nên phải tỉ mỉ mà quan sát thân, khẩu, ý. Nếu không rời thập ác thì cái sự việc này rất phiền phức. Thập ác cảm được cái gì? Là khổ báo nơi tam đồ. Thập thiện thì cảm được lạc báo, phước báo của tam thiện đạo trong lục đạo, nhưng không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên tu tịnh nghiệp rất là quan trọng. Trong tâm có A-di-đà Phật, miệng thì niệm A-di-đà Phật, thân thể tạo tác tất cả không rời A-di-đà Phật. Sao gọi là thân thể tạo tác không rời A-di-đà Phật? Nghĩa là những lời dạy bảo của trong kinh Vô Lượng Thọ và Quán Kinh, chúng ta đều có thể làm được biểu hiện nơi hành vi của chúng ta. Chúng ta chẳng có rời khỏi A-di-đà Phật. A-di-đà Phật dạy cho chúng ta làm như thế nào thì chúng ta làm như thế đó. Dạy cho chúng ta những điều nào không nên làm thì chúng ta tuyệt đối không làm. Vậy thì đúng rồi. Niệm niệm cảm ứng đạo giao như thế thì gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, sở dụng chi công. Công là công phu, quyết định bất hư, tức là đến lúc lâm chung, thọ mạng đã hết thì Phật hiện đến. Phật gặp thánh chúng hiện tiền ủy đạo. Ủy là an ủi. Phật đến an ủi bạn, Phật đến dẫn đạo bạn, tức là Phật đến tiếp dẫn bạn. Cho nên bạn sẽ không điên đảo, trong tâm bạn sẽ không loạn. Nhất tâm không loạn, tâm không điên đảo, tự tại vãng sanh. Kế tiếp một đoạn là Đại sư Ngẫu Ích cực lực tán thán đối với các pháp môn này. Pháp môn thâm diệu. Thâm là nói nghĩa lý sâu xa, chúng ta không có cách nào lý giải. Diệu là sự diệu, tướng diệu, tức là phương pháp khéo léo, phá hết tất cả hí luận, chặt hết tất cả ý kiến. Hai câu này nói thật là rất đúng. Đại sư Ngẫu Ích nêu ra những điều khó mà nói được. Nếu không phải nhập vào cảnh giới này thì nói không ra hai câu này. Thật là không thể nghĩ bàn. Phá hết tất cả hí luận. Cái gì gọi là hí luận? Nói cho quý vị biết, hí luận tức là tất cả chư Phật giảng kinh thuyết pháp, nếu cùng với pháp môn niệm Phật mà so sánh đều gọi là hí luận, không thể sánh bằng với pháp môn niệm Phật. 84,000 pháp môn không dễ tu, rất khó học tập, giả lại phải mất thời gian rất dài. Cái pháp môn này thật là nhanh chóng, một đời thì thành tựu, cho nên rất vững vàng, đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng. Xem những pháp môn khác đương nhiên là hí luận. Hí luận là chỉ cho Phật pháp, tức là pháp xuất thế gian. Ý kiến là chỉ cho pháp thế gian. Cho nên hai câu này là siêu việt tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không thể sánh bằng với pháp môn thâm diệu này. Duy Mã Minh Long Thọ Chí Giả Vĩnh Minh Chi Lưu Triệt Để Đảm Hà Đắc Khứ. Những hạng người nào mới tin tưởng cái pháp môn này, những hạng người nào mới hết lòng hết dạ tu học cái pháp môn này. Đại sư Ngẫu Ích ở đây có nêu ra mấy vị tổ sư như Mã Minh Bồ Tát, Long Thọ Bồ Tát là người Ấn Độ, nêu ra hai vị tổ sư đại đức của cổ Ấn Độ. Ngài cũng nêu ra hai vị lịch đại tổ sư người Trung Quốc, đó là Đại sư Trí Giả, Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ. Ngài Trí Giả và Vĩnh Minh đều ở Triết Giang, Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai, Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ ở Hàng Châu. Ngài là tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông chúng ta. Chỉ có những vị như các ngài, các ngài thật sự là đã chứng được quả vị của Bồ Tát, không phải là hạng Bồ Tát thông thường. Các ngài là Pháp Thân Bồ Tát, đều là đã chứng được quả vị của Pháp Thân Bồ Tát. Vả lại, chúng ta cũng biết Ngài Trí Giả là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai, là Ứng Hóa tái lai. Ngài Vĩnh Minh là A Di Đà Phật Ứng Hóa tái lai, là cổ Phật tái lai. Các ngài mới triệt để đảm hà đắc khứ. Đảm hà tức là hoàn toàn tiếp nhận, một tơ hào nghi hoặc cũng không có. Các ngài y giáo phụng hành, kỳ dư thế trí biện thông. Đây là nói đến những người thế gian rất có trí huệ, rất là thông minh, rất có biện tài. Kế tiếp là nêu ra vài thí dụ. Thông nho thiền khách, nhà nho, thông đạt, kinh luận, chư tử bá gia, gọi là thông nho. Người thông thường chúng ta gọi là đại nho. Còn thiền khách tức là chư tổ sư đại đức trong thiền tông, tận tư lượng độ, vũ suy vũ viễn, tức là nếu họ muốn suy xét, nghiên cứu thảo luận những kinh điển của pháp môn Tịnh Tông, họ càng nghiên cứu, họ càng nghiên cứu cái pháp môn thâm diệu này, ngược lại càng xa vời. Tại vì sao? Vì pháp môn này là pháp môn không thể nghĩ bàn, tuyệt đối không thể suy tưởng, suy xét, nghiên cứu mà có thể hiểu được. Tuyệt đối không thể dùng ngôn ngữ thảo luận mà có thể nói được, nói rõ được. Tại vì sao? Vì pháp môn này là cảnh giới của Phật, là cảnh giới của trên quả địa Như Lai. Trong kinh Phật có nói rất rõ ràng, cảnh giới này là chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột. Còn như đẳng giác Bồ Tát đối với pháp môn này, trong kinh cũng có nói tỷ dụ giống như cách lụa nhìn trăng. Bậc đẳng giác Bồ Tát còn là như vậy, huống chi là hạng phàm phu. Bốn chữ thông nho thiền khách là chỉ cho những người chưa kiến tánh. Cho dù đã kiến tánh, kiến tánh cũng có phẩm vị không đồng. Trong minh tâm kiến tánh có 41 ngôi địa vị, gọi là tam hiền thập thánh. Đạt đến thập thánh thì không còn vấn đề nữa, nếu là còn ở địa vị tam hiền thì không được. Vì sao thập thánh không còn vấn đề? Chúng tôi đọc trong kinh Hoa Nghiêm có nói, địa thượng Bồ Tát từ sơ địa đến thập nhất địa. Trong kinh bảo với chúng ta rằng địa thượng Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Thủy là địa thượng Bồ Tát, tức là bắt đầu từ sơ địa, chung là đẳng giác. Tất cả gồm có 11 ngôi địa vị, từ thủy đến chung, tức là từ sơ địa đến đẳng giác, các ngài đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên thập thánh không có vấn đề. Ngài Mã Minh và Long Thọ đều là địa thượng Bồ Tát. Những người nào đã minh tâm kiến tánh, nếu còn ở địa vị tam hiền, họ không hẳn là niệm Phật. Nếu họ đã đăng địa thì nhất định là niệm Phật. Đây là trong Đại Kinh có nói, thập địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Pháp môn này không thể nghĩ bàn. Hữu bất nhược, ngu phu ngu phụ, lão thật niệm Phật giả, vi năng tìm thông Phật trí, ám hộp đạo diệu giả. Đây là thật đấy. Người thông thường chúng ta sánh không bằng những ông già bà lão ở trong nông thôn. Chúng ta sánh không bằng họ. Tuy họ cái gì cũng không biết, họ cũng không muốn biết. Bạn dạy họ lão thật niệm Phật thì họ lão thật niệm Phật. Bạn dạy họ đoạn ác tu thiện thì họ rất thành thật đoạn ác tu thiện. Họ thật sự đã thành công. Các phương pháp tu hành của họ là ngầm thông Phật trí, thầm họp đạo diệu. Tuy họ chưa học qua, nhưng tâm hạnh của họ cùng với pháp môn thâm diệu này lại rất ngầm khế hợp, cho nên họ có thể thành tựu. Sự thành tựu của họ phẩm vị cao thấp cũng không thể nghĩ bàn. Chúng ta cũng không có cách nào suy lường được. Những người như vậy cũng không phải là người tầm thường. Trong đời quá khứ họ đã trồng thiện căn sâu dày. Sau cùng là lời tổng kết: ngã kiến thị lợi, cố thiết thử ngôn. Ngã là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Thích Ca Mâu Ni Phật thấy được sự lợi ích này nên nói ra cho chúng ta biết. Đại sư Ngẫu Ích nói: phân minh dĩ Phật nhãn Phật âm, ấn định thử sự, khởi cảm vì kháng, bất thiện thuận nhập giả tai. Nghĩa là nếu bạn là chân chánh đệ tử của Phật, bạn phải hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của câu kinh văn này. Tại vì sao? Vì mắt Phật đã thấy, miệng Phật đã nói. Đối với chuyện A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh, Phật đã khẳng định ấn chứng cho chúng ta. Nếu chúng ta làm trái nghịch, không tuân theo lời dạy của Phật, tức là bạn không thuận theo ý của Phật, không thuận theo lời dân dạy của Phật, thì bạn không phải là đệ tử của Phật. Có lẽ nào đệ tử của Phật mà không thuận theo lời dạy của Thầy hay không? Thuận theo lời dạy của Phật Bồ Tát thì bạn chắc chắn được thành tựu. Nếu không thuận theo thì không có cách nào. Như vậy thì bạn vẫn còn trong luân hồi trường kiếp. Một đoạn lớn này chúng tôi xin giảng đến đây.